chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Chính ủy Quang Văn là người có cái nhìn sâu sắc và khách quan. Mặc dù tuy có vẻ ngoài xấu xí và thái độ có phần nịnh bợ, nhưng ông cũng nhận thấy sự thông minh trong cách xử lý tình huống của anh ta. Tuy có khả năng tạo dựng hình ảnh, nhưng chính ông lại cảm thấy tuy thiếu sự chân thành và tính chiến đấu thực sự trong công việc. Ngược lại, Trường dù có vẻ thô lỗ và thiếu kiềm chế trong cảm xúc, nhưng Chính ủy lại cảm nhận được sự chính trực và sự cống hiến của anh. Ông thấu hiểu rằng Trường vẫn còn một số khuyết điểm do thiếu sự linh hoạt trong công tác chính trị, nhưng ông cũng nhìn thấy ở Trường sự tận tâm và lòng trung thành với nhiệm vụ. Về mối quan hệ giữa Tuy và Trường, Chính ủy hiểu rằng mỗi người đều có những điểm mạnh và yếu riêng, và sự khác biệt trong phong cách lãnh đạo của họ sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết và hiệu quả công việc của cả đại đội. Thực tế, đang có sự thiếu đoàn kết trong đại đội C3 khi những vấn đề chưa được giải quyết một cách minh bạch và rõ ràng. Mời quý vị thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Mấy năm gần đây, Hợp tác xã vận động bố tham gia tổ phổ biến khoa học và giữ thư viện cho xã. Bố hăng hái lao vào công việc bận rộn đầy hào hứng và được bà con xã viên rất mến phục tài kể chuyện của bố. Gia đình ít khi phải chia gạo ăn riêng và bố không bỏ nhà ôm sách ra đi như trước nữa. Hôm thú nhập ngũ, bố nằm bò suốt đêm làm một bài thơ tặng con. Lúc thú ra đi, bố cầm lấy tay con khóc mếu máo. Con tha lỗi cho bố. Do bệnh tật dày vò, những năm trước bố thấy bất lực quá. Mơ ước thì nhiều, mà thực tế chỉ là kẻ ăn bám. Bố tủi thân. Bố ấm ức, muốn phá tung tất cả. Bố đã làm các con phải tủi hổ, phải buồn phiền. Đáng nhẽ cái tuổi các con phải được học hành bay bổng, bố đã làm dạn vỡ cả. Bố đã để một tấm gương xấu. Con ra đi, bố chỉ mong con cố phấn đấu. Coi như mới bắt đầu tất cả mới bắt đầu với con. Còn bố xin hứa. Từ một hoàn cảnh như thế, thú mong muốn khát khao một tình người đẹp đẽ. Để có được cái đó, cậu sẵn sàng quên mình đi trong tất cả mọi trường hợp, lo toan cho mọi người với sự cần mẫn, lặng lẽ phía trong vẻ mặt cau có âu yếm. Với Chính ủy, cậu thấy kính nể ông như cha mình và còn có cái gì đó cao thượng mà cha mình không có được. Dù thế, cậu vẫn càu nhàu dai dẳng mỗi khi ông không chịu chấp nhận sự chăm sóc của cậu hoặc làm không đúng điều cậu đã dự tính, lo lắng cho ông. Hôm mới đến đại đội 3, Chính ủy bảo, chỗ cây số 33 có đơn vị thanh niên xung phong đấy. Trong những ngày mình ở đây, cậu tranh thủ đến hỏi xem có cái thanh mơ hay thanh mờ gì không?
Tôi không đi đâu, thủ trưởng ạ.
Sao? Hết hy vọng rồi à? Cậu chán bỏ mẹ, viết thư lại, văn hoa bóng gió, không có địa chỉ, nó biết đâu trả lời cậu.
Không phải sợ không tìm thấy, mà ở đây ăn uống kém lắm. Cũng lạng rưỡi cả, nhưng cánh lính lái xe lười cải thiện, thủ trưởng không chịu được.
Ôi dạ, anh em sống được, mình cũng sống được, lo gì? Cậu đi tìm nó xem.
Thủ trưởng cứ chủ quan, anh em đang tuổi ăn tuổi ngủ, sức khỏe dồi dào. Ăn củ nâu cũng như tầm ăn dỗi, thủ trưởng có nuốt nổi không?
Thôi, thủ trưởng cứ lo làm việc đi.
Tôi ở đây thôi.
Ngoài tiêu chuẩn một bát cháo, một bát cơm mỗi ngày, thú còn nấu cho Chính ủy hai bữa ăn phụ, bằng măng, mộc nhĩ hoặc rau. Chỉ có điều là cậu không hài lòng là lính lái xe xô bổ tự nhiên quá. Có khi Chính ủy mới húp được nửa bát cháo, họ đã kết thúc bữa ăn rồi. Lúc thú nấu canh bữa phụ, thủ trưởng mời nài, đáng nhẽ họ phải từ chối.
Mời thủ trưởng ăn đi, chúng tôi còn no lắm ạ.
Đằng này, mỗi anh xà vào vui vẻ gấp một đũa là hết rồi còn gì.
Cho đến buổi sáng nay, Chính ủy nói chuyện với cán bộ đảng viên đại đội 3. Ông thầm cảm ơn thú vô cùng. Lúc bây giờ, khoảng 9 giờ sáng, hơn 2 tiếng đồng hồ nói liên tục. Mồ hôi ông vã ra như tắm, người choáng váng, chân tay tê dại. Nhưng ông vẫn phải cố nói cho hết những điều mình đã nghĩ. Mắt ông bắt đầu hoa lên, tiếng nói cảm thấy run run rồi. Giữa lúc ấy, có tiếng xì xào của Thú ở cửa, rồi Tuy đề nghị xin nghỉ 10 phút. Thú đứng chờ ở phía ngoài, đợi ông ra và đưa ông xuống gian hầm ban chỉ huy. Hai bát canh măng nấu lẫn với rau dớn, rau má đang bốc hơi nguôn ngút ở mặt hòm đạn. Nhìn nét mặt chính ủy tỉnh dần sau mỗi thìa canh húp vào, cậu thấy khoan khoái như chính mình đang húp xì xoạp ngon lành. Húp hết một bát, chính ủy hà hà, vẻ khoan khoái sung sướng. Ông đứng dậy bảo Thú. Rửa bát, xẻ đôi ra, gọi anh Trường, anh Tuy về mỗi người một tí. Sáng nay các anh ấy cũng nhịn cả. Hà, may quá cậu ạ. Mình tưởng không đứng nổi nữa. Chỉ cần có thế, chỉ cần mỗi lần nghe cái tiếng thở ra khoan khoái ấy là Thú đứng bần thần, ngây ra hàng phút. Rồi sau đó, lúc quay đi, cậu lặng lẽ cười. Đợi chính ủy tiếp tục nói chuyện, cậu đeo đài túi súng và dao lần qua suối vào rừng lim phía bên kia sườn núi. Còn nửa hộp thịt Vũ gửi từ đội điều trị về cho. Sáng nay cậu nhặt nấm về xào. Mỡ phi hành, cà chua rừng, mộc nhĩ, rồi đổ nấm vào lại trả thơm lừng cả khu rừng. Ngửi vào cây lim cây gụ cũng thấy ngấm mùi hành mỡ ấy chứ. Cậu hăm hở luồn sâu vào những chòm cây đổ, cây mục chưa có bước chân nào tới. Chòm cây tùm như cánh tay co kéo cậu giật lại. Quai dép đã rộng ra, nhây nhúa bùn. Bước đi, bàn chân trội lên khỏi mũi dép. Đã thấy mệt, cậu chọn một phiến đá nghỉ chân. Những tầng lá lớp lớp dâng lên, chen cuốn vào nhau, trông như cái giàn mướp bắc qua nóc nhà của ai. Nắng bỗng bừng lên lấp lóa ở ngọn cây, vòm trời như chiếc ô chật hẹp. Rách dưới, nắng rơi lổ đổ và xanh chấp chới ở thân cây, ở sườn đồi và lớp lá mục. Nắng trong rừng, trông đâu cũng xanh. Cả khu rừng già chỉ có vòm trời chỗ suối chảy là rộng. Từng dòng nắng vàng rót chéo xuống lớp lá non ướt óng ả ở hai bên bờ và đọng lại thành vũng sóng sánh ở mặt nước. Suối long lanh thành con mắt của rừng. Tiếng con buốc ở đâu nghe như sáo, giọng sơn ca thánh thót và tiếng con bìm bịp giống như người thổi còi. Bao nhiêu chim hòa giọng vào nhau thành bản nhạc tươi sáng trộn trong tiếng suối chảy mát êm êm như người mẹ nào đó đang nằm võng du con. Bao nhiêu âm thanh dường như mới cất lên, mới đây thôi, lúc trời hửng nắng. Rừng xanh tinh khiết dâng lên trong lòng cậu niềm khao khát như say. Con cuồng cuồng chân dài lêu đêu bám vào vỏ cây, rồi cứ quay mình quanh chỗ đứng như kiểu múa của người thượng. Chim gõ kiến màu nâu, mỏ dài, sắc, chuyên nằm chồng ngược, quặp chân lại vỏ cây, nhích đi dần dần và gõ mò cộc cộc vào thân cây nhặt kiến. Còn con sóc thì tìm đến đám cứt mối phá ra để ăn sâu bọ ở thân cây mục. Một bông hoa cánh gió màu vàng ươm, từ rất cao bứt khỏi cuộng, trao như trong chóng, chậm chạp rơi trên lưng chú sóc, làm chú ta giật mình lao vụt đi. Thú ngồi mê man trong những âm thanh của chim muông, trong hoạt động sinh sống của loài thú hoang dã. Cậu đứng dậy, nhặt bông hoa cánh gió chú sóc làm rơi lại. Bông hoa trông dày cứng, cầm đến chỉ thấy mỏng manh. Mê mẩn cánh hoa trong tay, cậu vẫn chưa hết cảm giác ngây ngây giữa cảnh nắng rừng. Cái nắng hong hanh hào phóng thế này, ở giữa mùa mưa có phải là nhiều đâu. Suốt mấy tháng nay, nắng chỉ được chốc lát. Đột cái lại mưa, lại gió, lại sầm đen cả rừng. Cả núi âm u mờ mịt, chỉ nghe tiếng côn trùng rên, tiếng thú gầm và những con vắt xanh nhoai lên nhâu nhâu như tằm ăn dỗi. Đang đi nhợn nhơ, thú chợt nhìn tổ muối đùn lên, to lù lù như nón úp ở cạnh ngôi nhà kho cũ, khiến hai mắt cậu sáng lên, dứt ra khỏi cơn mê, trở về cái túi chiến lợi phẩm còn lép dẹp. Xách súng dài, túi rết chỉ hơi liếc mắt, cậu đã nhìn thấy từng cụm nấm ló ra dưới mỗi vầng đất muối đùn lên. Hà, nấm muối hay nấm muốt cũng là mày đây. Những cây nấm hình nón, màu nâu vàng chen lẫn với cây màu đen như phủ cho. Nhặt hết khu nấm, mới lưng túi, cậu thùng thẳng đi và mở đài nghe hát chèo buổi trưa. Một lát sau, cậu nhìn thấy nấm sa cam quanh thân cây gỗ mục. Cả một vùng nấm, cây nào mũ cũng tròn, lõm giữa, chân béo mập mạp, trông trương lên như một người lực lưỡng đội mũ trẻ con. Hết nấm sa cam, nhặt nấm cò chanh, nấm hương mọc trên những thân cây sồi, cây san san. Rồi nấm sai, nấm cà. Bao nhiêu nơi sinh sống của tất cả loại nấm, cậu đều quen thân như cậu vẫn nói. Khi chiếc túi căng ních dần lên, bên tai cậu nghe như đã có tiếng xèo xèo của những cây nấm nhánh nháng mỡ, săn dần lại, trông trắng như miếng thịt gà nõn. Cậu ngồi bên dòng suối chảy, nghe đài, hai mắt mở lim dim và cái miệng tùm tìm cười một mình. Chợt có tiếng hú gọi, cậu như bừng tỉnh nghiêng tai. Từ đâu, đại đội trưởng Trường đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Thoạt trông thấy anh, mặt thú xám xanh kêu hét lên. Trường đứng cười thú vị, mặc cho con rắn cuốn hai vòng quanh cổ anh, đang vươn đầu lên như người uốn dẻo. Thấy thú chưa hết sợ, tay Trường nắm lấy đầu rắn, giọng nghiêm chỉnh. Bẻ hết răng, vuốt sướng sống rồi không sợ. Anh bắt bằng cách nào thế, tay không à? Ừ, tay không cũng được, nhưng phải nhiều phép lắm. Bạn biết bắt rắn chưa? Chưa à? Lính Trường Sơn thế là xoàng, bỏ phí một nguồn thực phẩm lớn đấy. Trông sợ lắm. Quen đi chứ, nhưng nếu cậu sợ thì không thể bắt được đâu. Anh cứ nói xem, lúc bí có khi phải dùng đến anh ạ. Mình phổ biến cho bạn mấy cách đơn giản thế này thôi. Tay không bắt rắn mà, thú vị lắm. Thế này nhá, thấy nó, anh chạy vòng quanh để nó đuổi. Nó đuổi mình, nhưng mình cứ tiến sát đuổi lại, thành ra mình đuổi nó. Lựa lúc vừa tầm, tay chộp đuôi, rồi nhanh như chớp, quay tít lên cho anh ta chóng mặt. Dùng tay kia tóm lấy đầu, bẻ răng. Eo, sợ lắm. Thế mới phải bình tĩnh. Cách thứ hai là những con trông thấy mình thì chuồn. Trường hợp này, anh cứ dùng mũ hoặc khăn mùi xoa, hoặc hoa, cành lá, vừa múa uốn dẻo, vừa tiến lại giáp lá cả. Anh ta sẽ vươn cổ lên xem. Lừa lúc anh chàng mải mê, mình chụp đầu ngay. Vẫn chịu, tôi không làm được anh ạ. Con này to như thế, anh cũng dùng cách búa văn nghệ hay chạy để nó đuổi. Không, hôm nay mình chuẩn bị bắt rắn to. Rắn to mà làm hai cách trên ít kết quả. Nó lao nhanh lắm. Có chuẩn bị nên mình đã mang sẵn thuốc. Phải có thuốc mới bảo đảm ra đi là ăn chắc. Mình biết thủ trưởng biết ăn thịt rắn. Họp xong mình tuyên bố ngay. Hôm nay chúng tôi xin khao thủ trưởng một bữa. 10 năm xa, nay mới gặp lại. Đang lúc nghèo túng thấy ái ngại quá. Nhưng may thủ trưởng ủng hộ ý kiến đề xuất của mình. À, mình sẽ cho bạn một ít cầm đi. Thỉnh thoảng cải thiện một bữa, thoải mái lắm. Thuốc gì? Đơn giản thôi. Thân cây sắn ta phơi khô, tán nhỏ. Cho bột vào lọ, đậy lại. Khi thấy hắn chỉ cần xoa một ít vào tay, vào cổ chân, nhẹ nhàng đi đến. Hắn ngửi thấy mùi chỉ còn biết ngậm miệng lại, cúi mặt xuống. Tôi cũng xin hàng anh ạ. Được. Hôm nào bạn sẽ đi với mình tham quan vài bữa cho quen. Bây giờ ta đi kiếm củ chuối đã. Nấu như củ chuối nấu ếch à? Thế thì có rời ăn. Củ chuối dùng để giã, lột ra xong, lột sống chứ đừng luộc, mất máu. Sau đó băm tương đối nhỏ, rồi cho vào mũ sắt. Lấy củ chuối thúc. Bao nhiêu xương cắm hết vào đấy, còn lại toàn thịt nạc dẻo bóng như giò luộc, phi hành mỡ, rán cánh chả. À, ngon. Có rượu canh kina của bạn nữa mới tuyệt. Có mang theo không? Có chứ, tôi sẽ làm món nấm. Thế là đại tiệc rồi. Chiều nay sẽ nấu một bữa ăn no nê. Độ này chân hàng tương đối chắc. Chính ủy quyết định cho lính lái xe kể từ mai ăn lên 3 lạng rưỡi một ngày. Chà, mùa mưa tai ác thật. Sắp qua rồi, trung đoàn 60 mở đường có triển vọng xong trước kế hoạch. Các đoàn quân, đoàn tăng, pháo lớn tiếp cận ở cả Đông Trường Sơn rồi. Mùa khô này làm ăn lớn đây. Toàn lực binh trạm dồn lại cho xe vượt qua Phủ Lã thôi. Mai anh bạn có lên cao điểm với chính ủy không? Có chứ. Lên thăm chị Nga với cô Bình Nguyên một thể. Ờ, con bé cứng cỏi đấy. Nhưng vẫn trẻ con lắm. Không hiểu nó có yêu không mà cậu Vũ nhà mình chết mê chết mệt. Anh Vũ khỏi chứ anh? Thủ trưởng tặng ông cụ nhà anh ấy giò đai châu. Có ai ra hậu phương anh ấy gửi về cho cụ thì hay. Vật kỷ niệm rất quý của thủ trưởng trong chuyến đi công tác vừa rồi đấy. Ừ, ông cụ sống rất tình nghĩa với mọi người. Bạn lên đấy cho mình hỏi thăm cô Ngà nhé. Quên tôi chưa nói với anh, chị ấy có vẻ bực lắm. Ừ, mình biết. Hôm ở trạm giao thông 73, mình xin T85 không được. Con nói cô ấy hơi quá lời. Với chị ấy phải nói năng lịch sự anh ạ. Chị Nga tốt lắm. Hôm nọ Bình Nguyên gọi điện thoại, nói cho tôi chuyện này. Tôi gọi điện thoại ngay cho anh, xin mãi không được.
Tính mình khỉ thế. Nhiều khi nói xong, thấy ân hận ngay. Không hiểu sao lúc ấy mình không kìm được.
Nghe giọng Trường lắng xuống, sợ anh ấy buồn, Thú vội vàng an ủi anh.
Mai Thú sẽ nói.
Ai chứ, Thú nói là chị ấy thông cảm ngay.
Thôi, anh cứ để mặc Thú, chuyện nhỏ thôi mà.
Hai người đã lấy được củ chuối về. Những câu chuyện không đầu không cuối, không có chủ định trước, tiếp nối nhau liên miên. Trường hỏi đột ngột.
Thấy chính ủy bảo, bạn có người bạn gái ở Thanh Niên Xung Phong, tìm mãi không thấy hả?
Thú đỏ mặt, cười ngập ngừng. Mới biết nhau qua Vũ và mấy lần điện thoại, nhưng Thú đã kể bao nhiêu chuyện về Trường với chính ủy, với Ngà, với Bình Nguyên và bất cứ người nào cậu thân thiết. Còn Trường nghe Vũ kể, anh cũng thấy yêu mến tính nết của Thú. Đến khi gặp, cảm giác ấy càng tăng lên. Từ hôm đến C3, rất nhiều lần Thú muốn ngồi nói chuyện riêng với anh. Anh bận, Thú đành thôi. Hôm nay có dịp đi với nhau và thực tình Thú rất muốn kể chuyện về cô bạn của mình với người khác. Chưa gặp được bạn, chưa nói được cái gì gần như là tình yêu ấy thì người cứ bứt rứt như làm việc gì chưa xong. Sau phút hồi hộp ngượng ngập, trên đoạn đường suối, Thú đã kể và Trường lắng nghe rất chăm chú chuyện riêng của cậu. Lần ấy, đi công tác đến ngầm Long Đại, gặp hai chiếc xe con chở thư bị nước lũ cuốn trôi. Những phong bì thư trắng lềnh bềnh dài mấy cây số. Chính ủy bảo Thú bắn 4 phát súng cấp cứu, rồi ông hạ lệnh cho toàn đơn vị công binh xuống cuối ngầm vớt thư. Thú tham gia việc phơi sấy và phong bì nào mùn, rách, mất địa chỉ, tìm manh mối trong thư làm phong bì khác. Buổi chiều, Thú tìm trong chiếc phong bì đã nhầu mùn. Lá thư của ông bố viết như sau. Bố là Nguyễn Văn Thúa, hợp Liên Dương xã Phù Xà, cho gửi con gái Thanh Mơ, tức thị là cái tí mờ của bố, ở đội thanh niên xung phong 978 là con ơi. Bố mẹ cũng như các em con rất lấy làm phấn khởi tự hào nhận thư con được khỏe. Cả gia quyến rất lấy làm vui mừng, nô nức. Hợp ta năm nay đời sống tương đối quân bình, ăn mức 1 phẩy là 2 ký 3 lạng rưỡi, nên con ơi, mức sống gia đình ta rất là tự hào, phấn khởi. Bức thư viết kín hai mặt một tờ giấy khổ rộng. Chung quy, người cha chỉ muốn con gái yêu của mình yên tâm về sức khỏe, về đời sống gia đình và khuyên con phải nghe lời cấp chỉ huy, phải xông pha nhưng không coi thường bom đạn. Trang giấy trắng nhầu xước còn lại, Thú đã viết thêm vào đó lý do anh đọc thư và tự giới thiệu. Mờ ơi, tôi là Thú, con ông cả thiếu xóm đông đây mà. Mờ đi xung phong bao giờ thế, cũng là đồng chí ở chiến trường với nhau cả rồi nhỉ. Nhưng chắc là mờ đã thay đổi rồi, chả nhận ra tôi nữa đâu. Tôi cũng là công binh, đơn vị đang mở đường qua rừng hoa dạ hương rất thơm nhé. Nói thế, chỗ mờ thiếu gì hoa thơm đua sắc. Đó là những lời lẽ văn hoa, thăm dò ý tứ. Cậu cứ nháp đi nháp lại 2 lần và chép gần hết một buổi chiều mới xong. Khi gửi đi, cậu đã thấy ân hận vì đã chót nói dối. Cậu ngượng ngùng tự hỏi, sao mình phải bóng bẩy xa xôi? Khỉ thật, biết đâu cô ta chả cười thầm mình. Thật vớ vẩn. Nhưng cũng từ hôm ấy, hình ảnh cô bé có cái răng khểnh, học cùng lớp và hay gặp ở cây đa đầu xóm Nam mỗi chiều đi lao động về lại cứ chập chờn thế nào ấy. Mỗi lần đi công tác, gặp bất cứ đơn vị thanh niên xung phong nào, cậu cũng lần hỏi đội 978 và có ai biết cô Thanh Mơ tức Mờ không? Lúc đầu cậu còn giấu giếm, về sau chính ủy biết chuyện, cậu đành phải thú thật là có cô bạn gái cùng quê. Trước đây, mẹ cậu đã định đặt trầu. Chính ủy dục, Thú viết thư, báo địa chỉ thực cho Mơ. Cậu ngại. Đã chót nói dối, chưa hiểu gì nhau, không dám nói lại. Mà chắc gì cô ta còn ở đơn vị cũ. Tóm lại, nỗi nhớ mong phấp phòng vẫn chỉ dội lên thầm kín ở riêng cậu. Nghe xong Trường bảo. Cậu lo xa quá đáng. Nếu cậu ngại, để mình viết thư tự giới thiệu với cô ta và báo địa chỉ của cậu để cô ấy biết. Mặt khác, mình bảo anh em lái xe, đi đâu gặp thanh niên xung phong, họ hỏi hộ. Cánh lái bắt chuyện với bà sẵn sàng thạo lắm. Thú vội gạt đi. Thôi anh ạ, đừng nói gì với ai, chuyện chưa đâu vào đâu, vỡ lở ra phiền lắm. Đã định nói thế, để Thú yên tâm việc mình làm. Xong thấy vẻ lo lắng trịnh trọng hiện rõ lên mặt cậu. Anh nói làng. Chả bù với mình, hồi đặt vấn đề mình cứ thẳng tuột ra. Tớ yêu đằng đấy rồi đấy. đằng ấy có yêu tớ không? Chuyện anh là bạn bè với chị ấy từ bé. Thế mà hắn ta còn nhìn mình, nhìn rất nghiêm nghị, làm phải phát hoảng cậu ạ. Hắn nói, đừng có đờ cợt như thế. Nhiều lúc nghĩ, cô ta yêu mình 100%, không còn trệu vào đâu được, thế mà. Mình xấu hổ quá, đứng lặng một lúc rồi lặng lẽ bỏ đi, để cô ta đứng lại một mình như chôn chân xuống đất. Sau thế nào chị ấy lại yêu? Cô ta chủ động biên thư hỏi, anh có giận Lý không? Lý không muốn ai đùa cợt chuyện ấy, nhưng nếu anh đã suy nghĩ kỹ thì... Mà sao bảo sẽ duy trì tình anh em mãi mãi cơ mà. Con gái, họ tính toán chi li thiết thực lắm. Tôi nghe thủ trưởng và anh Vũ nói chị ấy rất tốt. Mai kia anh về tổ chức, chắc chị ấy đột ngột lắm đấy. Có chuẩn bị, nhưng hàng chục năm bặt tin nhau, biết thế nào được. Từ hồi ra tuyến ngoài, anh chưa biên thư về à? Biên hai lá, chưa thấy tăm hơi gì. Anh có tin chị ấy sẽ chờ không? Tin, nhưng... Giả thử, thấy mình lỡ lời, Thú vội vàng hỏi làng. Nếu giả thử khi anh về, chị ấy lại đi bộ đội hoặc thanh niên xung phong vào chiến trường chẳng hạn, anh giải quyết cách nào? Đợi, khi nào có điều kiện sẽ hay. Và cũng có thể, trong khi máy bay nó đánh quê mình ác liệt thế, cô ấy đã gặp điều không may, hoặc... Anh không dám tiếp những điều mình đã nghĩ, đã xao xuyến nỗi lo phấp phỏng. Anh nói sau một phút lặng đi. Trong lúc chiến tranh, một ngày đã bao nhiêu chuyện thay đổi, huống hồ hàng chục năm bặt tin nhau. Thú chau mày, nhìn xuống bước đi lặng lẽ. Cảm xúc về hoàn cảnh chịu đựng của trường dội lên hẳn rõ nỗi buồn phiền trên khuôn mặt non trẻ của cậu. Một lúc sau, cậu nói như chỉ nói với riêng mình. Tôi phục anh kiên trì. Nếu không, sao lại gọi là sự hy sinh của một anh lính? Nhưng mà mình tin cậu ạ, tin lắm. Cô ta rất ít nói. Mình nghiệm ra những người con gái ít nói mới là người yêu dữ dội, đúng không? À, cậu đã biết gì đâu mà. Thú gượng cười. Cậu biết đại đội trưởng không muốn gợi đến nỗi nhớ, nỗi mong đợi. Cậu vẫn đi dè dặt từng bước. Những điều trưởng nói với bạn cũng là để an ủi mình. Song bao kỷ niệm sâu lắng hàng chục năm lại bùng lên. Anh thấy nóng bừng ở mặt. Anh thèm mong sự im lặng. Mải mê trở về mối tình đầu từ xa xôi, mãi khi con rắn cuốn chặt lấy cổ tay, làm mạch máu ứ lại, tức dần dật mới để ý. Vừa gỡ đầu rắn khỏi cổ tay, anh vừa nhìn trời lúc ấy đã sầm xuống. Anh vội vàng giục Thú đi nhanh cho kịp bữa cơm chiều, để đội hình xe còn tiếp cận mặt đường. Đã mấy tháng qua, chiều nay đại đội 3 mới được ăn một bữa cơm no. Món thịt rắn đầy quyến rũ và nấm xào được chia đều cho các bê. Chính ủy và Tuy xuống ăn với bê 3, theo đề nghị của ông. Thú được trường và tổ anh nuôi co kéo ở lại ăn bếp đại đội bộ. Từ sau buổi nói chuyện sáng nay, chính ủy yêu cầu cho ông đọc lại toàn bộ nghị quyết của chi bộ từ trước và nói chuyện với Tuy. Trên đường đi ăn cơm, ông vẫn nói say sưa và chốc chốc lại dừng. Tuy sốt ruột, mấy lần anh định đề nghị ông đi khỏi anh em chờ, nhưng anh vẫn im lặng nghe. Trước lúc lội suối sang khu lán B3, ông dừng lại. Tôi nói hơi gay gắt quá phải không? Ừ, tính tôi cũng hay bốc, nhưng tôi không muốn anh tiếp tục sống như những ngày qua đã sống. Liệu anh có buồn không? Tôi hỏi thật. Báo cáo thủ trưởng không ạ? Thế thì tốt. Giọng ông nhỏ xuống nghiêm chỉnh. Nhưng anh nói dối tôi. Tôi nói điều đó không phải để xem anh có chấp nhận không. Tôi khẳng định rồi đấy. Sự thật ngày hôm qua, anh rất đột ngột về các ý kiến của đảng viên, nhất là các đảng viên trẻ tuổi. Anh không ngờ họ sẽ nói khuyết điểm của anh mạnh mẽ như vậy. Những chuyện như anh run lên bần bật ngồi trong hang đá, chỉ huy ra cho các chiến sĩ ở mặt đường đi giấu xe. Chuyện anh ngồi nhà báo cáo với binh trạm trưởng ý chí tiến công của anh trường kém, trong khi đó chính anh ấy đang cho đoàn xe vượt qua Phủ Lã. Những chuyện đó bình thường là những chuyện đồn thổi hoặc xì xào vắng mặt nhau. Đằng này, họ đã nói ra trước mặt anh, trước sự có mặt của tôi. Anh thừa hiểu, ở một chừng mực nào đó, sự có mặt của tôi đã khích lệ họ, khêu gợi họ nói ra những điều mà toàn bộ nghị quyết của chi bộ gần nửa năm qua chưa hề đả động tới. Vì thế anh rất buồn, rất bực và tránh né sự có mặt của tôi, đúng không? ta cứ phải nói thẳng với nhau, rồi mới có cơ sở gần nhau, giúp đỡ nhau một cách lâu bền được anh ạ. Báo cáo thủ trưởng, tôi không dám. Tôi nghĩ khuyết điểm chính của tôi trong thời gian vừa qua là do cách sống không đúng đắn. Xin thủ trưởng cứ chỉ bảo. Chính ủy hơi cúi gật đầu tỏ ra hài lòng trước yêu cầu thành thật của Tuy. Ông bắt đầu nói, giọng nhỏ và hai mắt vẫn nhìn xuống chỗ dòng nước đang chảy. Thực ra, lấy cách sống nào làm mẫu cũng khó. Tôi nghĩ thì không có cách sống nào làm châm ngôn phổ biến hoàn hảo cho tất cả mọi hoàn cảnh, mọi tầng lớp một cách cụ thể cả. Sống như thế nào cũng vẫn có nhược điểm của nó. Anh sống sôi nổi, dễ nóng nảy, không sâu. Anh tính toán chi li, chắc chắn dễ hẹp hòi bảo thủ. Anh lành, dễ cục và u lì. Anh thông minh tháo vát, dễ láo cá giả dối. Anh tiếp xúc ít thì sâu nhưng đơn điệu, hiểu biết hẹp. Anh quan hệ nhiều, dễ tràng màng khách sáo, vân vân anh ạ. Sở dĩ tôi nói chữ dễ thế này, dễ thế kia, bởi nó còn tùy thuộc vào nguồn gốc sinh trưởng và môi trường rèn luyện của mỗi người, ý thức chính trị của mỗi người. Người tốt nhiều là người thấm được nhiều cái tình trong mỗi cách sống. Nhưng nói gì thì nói, chủ yếu bậc nhất vẫn là cái tình với nhau anh ạ. Chúng ta ở đây, núi đá lạnh lắm, rừng cây âm u lắm. Chỉ có những tấm lòng mới sưởi ấm được cho nhau, mới thắp lên cho nhau cái ánh sáng của lý tưởng, của niềm tin vào tương lai, tin vào thắng lợi. Không có tình với nhau, làm sao thương được đồng bào đang bị quân xâm lược giày xéo, giết hại? Làm sao chúng ta sống được hàng chục năm? Làm sao vượt qua được vô vàn gian truân hiểm độc để giành thắng lợi hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác? Tôi nói như sách ấy có phải không? Thực tình tấm lòng tôi là thế. Nếu anh có nghĩ rằng tôi thương cậu Trường cũng vì một tấm lòng thành thật như thế. Như thế mà các anh đã thương yêu nhau được bao nhiêu, thương anh em chiến sĩ được bao nhiêu trong mấy tháng ác liệt gian khổ vừa qua. Tôi muốn nói gọn lại, khuyết điểm chủ yếu của anh là do lòng thương mình thì nhiều, thương đồng chí đồng bào còn ít. Anh có hiểu ý tôi không? Tại sao anh có thể tổ chức cho xe đi cấp cứu thư ở ngầm Long Đại có một đêm trở về an toàn, trong khi binh trạm tưởng phải đến 3 đêm? Binh trạm vô cùng cảm động và khen ngợi anh hết mức. Nhưng về đến đây, anh lại có bao nhiêu lý do để thư các chiến trường xếp ở đấy hàng tháng cho mối sông chuột cắn be bét cả. Anh làm thế cốt để thủ trưởng biết anh hăng hái, có năng lực, sẽ khen ngợi, sẽ đề bạt anh, chứ có phải anh làm vì quần chúng đâu. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 10 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.